nên nó không vào được, phải không? À, thành ra nó có cái sự chọn lựa đó do cái vô minh mà chọn lựa sai lầm. À, thành ra chữ tổ mới luận, chữ Phật nó khó tin rồi, chữ Phật phải nhờ mấy vị Phật khác xác minh lại. Tại mình đâu có thấy đâu, khỏi đó là khỏi vượt ngoài tam giới, khỏi sắc giới, còn chưa thấy rồi nó vượt ngoài tam giới nữa. Nó gọi là siêu phim mà nó đắc được cái thứ cứ định, nó siêu phim định thứ nó còn chưa thấy khỏi đó nữa. À, mà không thấy thì không tin, không nói là khó tin là cái chỗ đó. Thành ra chữ tổ làm bao nhiêu luận để cho mình tin. À, Đức Phật phải dẫn bao nhiêu chữ Phật khác xác minh để cho mình tin. Tâm mình có thể thấy Phật ngay sát na này, nhưng mà tâm mình vì tham sân si cái nghiệp mình nó đang ngự trị, nó chiếm đầy tâm mình mà tình cho mình thấy Phật. Cái thực sự thì cái tâm mình nó thanh tịnh, Phật tự hiện trong tâm rồi mình mới thấy Phật ngay. Thành ra lúc mình thấy Phật ngay thì mình sẽ tin. Sao nhưng mà muốn thấy Phật ngay thì phải chuyển cho hết thanh sân si, mà thanh sân si bây giờ là sao có gì vậy được? Thì đương nhiên đi, bây giờ không thấy Phật không có lỗi Phật, nhưng mà mình thấy mình có gì tin. Sao nhưng mà vì cái nghiệp nó chen ngăn cái gì không thấy. Vì cái kiến á, cái gì nhìn vô là nó rõ, nhìn cái nội tâm như cái kiến bộ bắn này ở trên nó không thấy. Không phải lỗi là kiến cái gì không thấy. Phải cái tâm gì không thấy Phật, là vì cái tham sân si, cái mê mờ, là cái bụi nó ra ngoài này. Kiến cho Phật nó miếng mặt, nó không hiện mày được nữa. Thấy không? Thành ra vấn đề mới chữa đổi nói là muốn có niềm tin gì tu sẽ cho thấy Phật, vì mới dễ tin, nhưng mà thấy Phật nó khó vô cùng. Thành ra mới bỏ nhiều công phu mà sửa tâm, sửa tâm, sửa tâm, cho cái tâm nó thành tựu tuyệt đối, không còn cái gì để thấy Phật á. Cái chuyện đó giờ không có thế gian mà thầy nói đâu thi này á, các triệu người tu chưa chắc được một người có công phu mà đi bằng chỉ dẫn á, người ta không có thời giờ, người ta liệu thì uổng, thầy Phật không có nặng cái đó. Thầy nói là cái gì mà cái tâm thanh tịnh á, chứ Phật mười phương chuyện nó bằng cái gì hết á, cái gì muốn thấy Phật thì sư thấy Phật thì sư, à muốn gì thấy Phật A Xuất thấy Phật A Xuất, à cái gì muốn thấy gì đặt thấy gì đặt. Không có cái gì mà không thấy hết trơn, nhưng mà đó giờ mình tu cũng chết luôn á, chứ là mình tu tịnh độ, mình tu quá trời luôn phải không? À, người nào muốn thấy Phật mà có được bao nhiêu người thấy đâu. Thành ra cái chuyện mà thấy mình gặp bỏ này, à, thấy là trời luật. À, đi qua cái chiều hướng mà mình tha địch này á, sao bắt cái vấn đề nữa. Thật sự trong những cái pháp môn để gây cái niềm tính mình vững chắc á, à, là cái chuyện làm sao để mình thấy được Phật. Và nó cũng gây cho mình cái tính tâm chắc, nhưng cái đó khó lắm. À, cái mình thấy dễ nhất là thấy cái khổ khổ này là dễ thấy nhất. Cái tâm mình là cái tâm tối đại mà, khi mình bỏ rồi đó, cái tâm mình đã bỏ rồi, đương nhiên cái phải tìm cái khác đó. Thì bây giờ làm sao lý luận để mà tìm khỏi lạc, cái đường tìm khỏi chắc, khỏi vô chắc thôi. Mấy khỏi kia nó vẫn là cao, vẫn là hạnh phúc, vẫn là an lạc. Nhiệm vụ của cái sư tổ là lý luận hay nói cho mình thật cho cái khỏi đó là cái việc ngoài nằm suy nghĩ của mình. Để cuối cùng khi mình chọn á thì mình không có chọn cái khỏi đó. Thành ra khi mình quá khổ là cái khổ suốt không cả chính đổi hay là tam giới, tam giới là khỏi dùng cho chắc vô chắc chính hữu, tức là chính tội chính danh. Mà mình phải ráng cuốt hết cái tội nào mà khổ để mình bỏ là bỏ hết cả chính, chứ không là bỏ khỏi người luôn nha. Bởi vì khỏi người đâu có dễ quá. Còn thấy khỏi xét á, có gì một người cái tham ra coi kinh điển, thấy là mình phải bỏ ra những cái tham có gì thế nào, rồi sống trong mình có bao lâu. Nên thật sự là mình thử chính một á, mình sống tâm ra không phải, mình là ở trong một cái hệ thống đó, bằng hệ thống tiêu thiên á. Nhà về cái tiên và cái tiên dương á, một ngày họ là 80 năm của mình. Một thần mình nhất á, một ngày họ là 80 năm của mình. Cái rồi đó, nó nghe là bị khổ, nó là khổ rất là lâu. Cái mình kinh sợ, mình không nghe xuống. Đâu có gì quán khổ, phải gắn, bán gì đó mới bỏ được. Khi mà bỏ là tìm cái thích, khi mình thấy khổ nào mình cũng là để cho mình không có trụ được nữa hết trơn á, thì lúc đó rồi mới chuyển sang cái thích. Cái thích đó thì cái thích đó nó gọi là thích của đại thừa, thích nó phải là tính mà theo, thấy không? Nhưng mà giờ nó tính không thì người ta chẳng nghi, tại vì đó giờ người ta nó tính, người ta nằm trong như thế hay biết, thành ra cách tổ lý luận cho mình, lý luận cho mình để cho nó tính cho mình từ từ tới những các mình chứng tụng mình cái xác định của Bồ Tát, ha, để cho mình biết rằng à, chư Phật luôn luôn là độ tâm mình lý luận từ nhiều lý luận, thấy không? Từ cái lý luận đó từ từ mới tin rằng à, có cái đó chắc là có Phật, tại vì thực sự ra cái đó là chủ trương của Bồ Tát đạo, thấy không? À, rồi mới lý luận là cái tâm mình bản chất nó thanh tịnh mà bị duyên nó mê lầm, nên cái nghiệp của mình bản chất á, nếu có duyên thanh tịnh nó trở thành thanh tịnh, nên ở cõi đó mình thành Bồ Tát là phải. Nó không có duyên bất tịnh nên cái tâm mình bản chất nó là thanh tịnh, cái tâm mình theo duyên à, thấy không? Duyên chung quanh là quế thì nó là quế, duyên chung quanh tịnh nó biến thành tịnh, cái tâm mình nó theo duyên mà nó biến tướng, thành ra ở cõi đó toàn là tụng duyên nên cái tâm mình nó trở thành là tịnh. Thành ra cái tâm mình nó trở thành tâm Bồ Tát là cái chuyện đương nhiên, là mình tin là có lý ở thanh cõi đó là trở thành Bồ Tát. Từ đó mình so sánh tới trong đó tôi thì mình sẵn sàng có cái tâm là mình dứt khoát mình bỏ và dứt khoát mình đi. Giờ hỏi lại nè, sao mà ngày Pháp Nhiên nó chủ trương tán tâm niệm Phật của nhân sanh? ngài Pháp Nhân chủ trương hoàn toàn tha lực. Giải thích cái này cũng căn cứ vào cái hoàn toàn tha lực mà nói chuyện á. Nãy mình nói á, sáng tâm làm sao đi được, nên mình phải tự lực để mình làm cho mình có cái hướng tâm, nhất hướng. Thấy không? Khi mà có cái nhất hướng á, thì hoàn toàn là mình phải tạo nghiệp, tác nghiệp để mình tự lực chứ nó mới có nhất hướng. Rồi là chủ trương hoàn toàn tha lực. Nhắc tới đó rồi, chị nghĩ thêm cơ. Tha lực là sức mạnh tuyệt đối. Mình đi hoàn toàn không có một tự lực trong này thì mình vẫn đi được thì mới gọi là tha lực. Dạ thưa chị đó. Mình đi mà không có một tự lực nào mà mình đi được á, mới gọi là tha lực. Thấy không? Nhất là cái tha lực này là tha lực của một đức Phật. Cái tán nguyện mà tu bao nhiêu A Tăng thì kiếp chỉ với cái tán nguyện để mà giúp người ta giảng sanh vào về phút cuối. Hả? À. Tỉnh lợi thì đương nhiên phải tỉnh rồi đó. Tán tâm tức là cái tâm mình á, lúc có nguyện đi, lúc không có nguyện đi. À, lúc có nguyện muốn đi là lúc thương con cháu muốn ở lại, lúc điều chuyện lắm. À, rồi thấy cái cỏ này đẹp quá, cảm mê đủ thứ là cái tán tâm như là gì đó, cái tâm mình nó không có định hướng rõ ràng. Với lại mình cũng có cái tâm muốn đi chứ phải là không. À, nhưng mà nó tán loạn, tức là lúc có, lúc không, lúc hợp, lúc mất vậy đó. Thì gọi là tán. À, còn nếu hoàn toàn không có thì không nói rồi. Hoàn toàn không có là không nói, cái này những người đó vẫn có. Họ có, họ mới niệm Phật chứ. Không, cái bình đẳng của Phật là Phật rước hết. Không phải là cô tán tâm mà mới rước, mà cô không, cô nghĩa là không có tin chút xíu nào mà cũng rước nữa thì mới gọi là bình đẳng. Thật sự ra Phật tới rước đó, nhưng mà tại sao người tán tâm đi được? Thế đầu ngay lúc họ tán tâm á, thì lúc đó làm họ nghĩ gì khác rồi sao? Không chịu bước lên thuyền mình thật kéo đi từ đây nè. Cái chuyện đó nó mở đặt vấn đề chứ. Thấy không? Bây giờ Phật tới nước rồi đó, tỏ thả. Giờ cô tin không tin Phật tới nước hết. Thấy không? Nhưng mà khi mà Phật tới nước á, trong tâm cô nó có cái vừa muốn theo mà vừa muốn ở. Tại vì cô có tập, cô có tin, nên có cái tán tâm, tức là phán thấy người đó không hoàn toàn không có tâm theo Phật. Người đó có tâm theo Phật, kèm theo đó có một cặp tâm khác. Không theo ở lại thế gian đủ chuyện hết trơn á, mà theo này như nó nói về tán lâm niệm Phật thì vẫn sanh được. Và ngài nói là nhờ tha lực đức Phật mà vẫn sanh, thì đương nhiên là nhờ tha lực mình thấy rồi, Phật thấy rước rồi. Nhưng mà ngay cái lúc mà tán tâm niệm Phật á, tức là cái tán tâm này mình nhờ tha lực niệm Phật mà vẫn sanh, thì nó phải nhờ tha lực hay chỗ tán tâm. Mình phải giải thích cái chỗ là cái tha lực hay chỗ tán tâm của cái người niệm Phật là cái chỗ nào. Hả? Trời Pháp Duyên ngày giảng gì nè? Giảng cái đó là cũng là phải nói tới cái đoạn của ngài là ngài những khai cái tha lực cũng cùng cực mà. Ngài nói, quý vị chánh niệm hay không chánh niệm đó là tác duyên của ông Phật. Quý vị tán tâm á, quý vị nghĩ quý vị phải định tâm á, là chuyên niệm á, là quý vị nghĩ là tự lực. Quý vị tìm cách này cái tự lực chứ thật sự nghe lúc Phật hiện ra thì Phật tác duyên để cho quý vị đang tán tâm, để quý vị gom tâm lại để thành định tâm. Tôi còn không thân trầm đặt định tâm chi nữa. Nhưng mà tập tác duyên mình không phải tác, mình tác duyên đó là mình tự tập. Thế mình tập tất cả những cách này quán sao tiếp sau tiếp ra đủ trò để mình lúc đó cái tâm mình nó mạnh nó dũng được. Thế không thì lúc đó mình mới tập trung. Bây giờ mình chỉ có niềm tin thôi. Thế không, tức là trong đó cái tâm mình muốn đi nhưng mà lúc giờ cuối cái tâm mình nó tán loạn. Phật á là bậc nhất thiết chủng trí thấy hết trong nhân quả trước cái sau của mình nó ra đó. Cái bản tâm mình là nó chặt cái gì nhiều nhiều thì lúc đó cái nhiệm vụ Phật phải làm cho mình có chánh niệm. Thế là mình có muốn đi rồi nhưng mà lúc đó thì quá Phật có tác duyên gì vậy, tác duyên gì cho mình sợ mình bỏ đi rồi mình theo Phật. Thí dụ ông có biết không tác cái gì đâu đấy, tác tâm nó bị sợ ha, nếu có tâm muốn đi là được rồi. Nhiệm vụ của Phật bằng sao lực á là tác duyên, là mình đâu cần phải tự lực đâu, mình rửa cho cái tâm này tăng lợn, có tâm muốn đi là được. Có cái tâm đó thì nhờ cái duyên đó mà cái tâm đó nó trở lại nó thành ra mạnh nhất mà đi. À, sao nghe thấy ổng chuyển dương tha lực đến mức độ rồi quý vị thấy là coi đi chứ là coi dễ dàng quá phải không? Niệm tán loạn gì thiết là đi được sáu hết trơn rồi. Thì phải nói là cái tâm từ bi của Phật mình thấy mà ngài hiểu đến mức độ mình thấy mới là khủng khiếp. Sao mà cái trí huệ của Phật mình mới đúng là đúng là chuyện mới là trí huệ. Trí huệ nó có sinh từ thiện xảo gì mới đúng là trí huệ. Và trí huệ của Phật sinh từ thiện xảo phải là phối hợp và chắc chắn. Nhưng mà cái trí huệ này nó phải có cái nhân. Cái nhân này mình vẫn có cái tâm đi. Chứ mà hoàn toàn không có Phật thành chịu. Nó không có cái nhân thì không cách nào thành ra cái quả. Thấy không? Không có cái nhân mà không nhân thành ra quả là cái chuyện vô lý. ít nhất trong đó một cái nhân, một cái nhân này tối thì quá yếu thì Phật có những cái duyên để khiến cho cái nhân này nó triển khai một cái quả. Tại vì khi là nó là còn sanh và con này còn sanh có duyên, tức là nó sanh nhân quả. Mặc dù khi mà sanh có Phật và tắc, Phật tắc thì tức là vô sanh, lúc đó là cái chuyện khác. Bây giờ có sanh thì đương nhiên trong nhân quả, mà cái nhân quả thì thuộc về duyên à, thì tha lực trong kinh điển nó nói nó là tăng thượng duyên. Cái duyên khiến cho tất cả những cái pháp nào nó không thành tựu thì tăng trưởng lên để cho nó thành tựu. Thành ra vấn đề nói niệm Phật không thở tán tâm chỉ do là cái nhiệm vụ niệm chánh niệm hay không chánh niệm là do tha lực Phật mà mình có, nhưng mà mình vẫn có cái niệm, nhưng mà nó tác duyên để cho mình có chánh niệm thôi. Rồi tới đây thì còn thắc mắc thì cái vụ đó nào. À, đi hết rồi, theo quan điểm này là đi hết không có người nào á, nhưng mà phải có cái muốn đi. Qua cái tư tưởng của ngài pháp nhiên là ta mới vượt qua ngài thiền đạo ta. Thấy không? Ngài pháp nhiên nói là quý vị tán tâm niệm Phật chẳng thành, tôi bỏ tạm vô quý vị vậy. Bởi vì cái thời muốn trượt ác thế, còn Sĩ A Di Đà mới lợi ích chứ. Thời mình bây giờ đó, mình đã tắt, nó tán loạn rồi. Rồi qua tới thời muốn được ác thế là bao nhiêu tiền não xảy ra, nó không có ai mà có được một cái nhất niệm định tâm đâu, tôi bỏ tạm á. Thì cái chữ A Di Đà để lại cũng đâu ít nhỏ gì, Phật có nước đi nữa cũng vô ích. Không, thầy đàn ngài chỉ nhưng cùng cực đến cái thật. Mình phải nói rằng, mà làm sao để mình giảng cái đó đó, để cho quý vị là có cái niềm tin nó thật là kiên quyết. Từ cái niềm tin kiên quyết mình mới thoát được một cái nguồn nhận đi. Chắc chắn mình hy vọng là mình đi được, phải không? Còn giờ cái vị tập nó ở việc đó còn tăng tâm, mình có thể mình chưa chắc là đi, tâm ba nó nắc. Không, bây giờ thấy rồi, cái tâm mình đi cũng được đó là đỡ rồi. Chỉ còn cái chứng ngại cuối cùng thôi. Thấy không? Trong cái tán tâm đó phải có ít nhất là có cái tâm cũng đi thôi. Tại vì hàng pháp gì phải có nhân mới thành ra quả. Rồi cái đó thì bảo đảm rằng là tôi nghĩ là đây ai đi trình đổi chắc cũng có cái tâm đó rồi. Thấy không? Có thể nó yếu nhưng mà nó có rồi á, thì bây giờ làm sao? À, mình nên làm sao cho tâm nó mạnh đi chứ tự nhiên tán tâm cũng đi thì thôi. Thôi chắc ăn đi rồi phải không? Mặc dù là cái lý thuyết của ngài là tha lực như vậy đó, nhưng mà ngài nói là quý vị phải niệm danh hiệu Phật thường xuyên đi đứng nằm ngồi đều niệm danh hiệu Phật. Ngài cũng nói, nhưng mà niệm danh hiệu Phật trong cái hình trạng tán tâm. Đúng rồi. Thế là niệm danh hiệu Phật thôi, nhưng mà tán tâm tức là niệm thể là tức thuộc về cái khẩu nghiệp, nó không thuộc là tâm. Cái tâm á là tâm đi, thì có được là. Ông nói là niệm danh hiệu Phật với cái quyết định tâm để đi. Nghe không? Tức là cái tâm để đi, là cái chánh, là cái chiều hướng đi. À, niệm danh hiệu Phật để gửi cái tâm đó. Thấy không? Nó thành ra mình có niệm nhiều, mặc dù cái tâm đó nó không có gợi được, cái là chuyên nhất, nhưng mà nhờ cái niệm nhiều nó vẫn có cái lực. Thấy không? Nó có cái lực thì lúc đó Phật dễ tác duyên cho mình à, và cái cơ hội là mình đi được là bảo đảm. Mấy câu tôi lấy câu mấy chữ tổ nhận định, ngài Văn Thế làm chữ tổ cho bên Thiền Tông, một người ác thiền mà tu tịnh, tổ Tịnh Độ Tông của Tàu. Thì ngài nói nè, muốn giảng sanh tịnh độ điều thiết yếu, tức là điều quan trọng á, cần phải có lòng tin vững chắc. Ngàn người tin thì ngàn người sanh, vạn người tin thì vạn người vạn sanh. Pháp nguyện tức là lòng ưa thích, nguyện á nó giống như là cái ái dục vậy đó, thuộc về ưa thích, nhưng mà ưa thích tức độ thuộc về thiện pháp. Thì ngài Văn Thê mặc dù là Thiền Tông, nhưng mà ngài nói là cái thiết yếu trong cái phong tịnh độ là niềm tin. Tại ông nói là niềm tin là gốc rễ để mà sanh ra cái nguyện. Cái niềm tin vững chắc tự nhiên sẽ thất nguyện, nhưng mà thực sự ra đó niềm tin vững chắc chưa chắc thất nguyện đâu à, nhưng mà nếu mà mình không có phá cái đập cường là cái khỏi ta bà không ăn vui á, thì có đó là mình đi hàng hai á. Tại mình vừa tin hai cái, mình tin thì mình làm sao mình lỗi cái kia đi để cho cái tâm mình là một thôi. Tại vì cái pháp này năng tính nên khởi mình tin thì mình mới thất nguyện mình đi được, mình mới chịu hành, mình mới chịu niệm. Thành ra cái tin là cái cơ sở, tại vì nếu mà quý vị không tin thì chưa chắc có gì đó niệm, mà cái này khó tin mà. Chính cái khó tin của quý vị mới không niệm. Nên là cái tin là cơ sở để quý vị hạt, cơ sở quý vị thất nguyện mới đi. Thì cái đó là cái tác duyên mới được, quý vị đi mới được. Thành ra cái cơ sở đó là đặt cái niềm tin. Ở đây quý vị trên độ, tôi thấy quý vị niềm tin cũng nhiều. Người ta giả là độ nên đi nghe. Mà tại mỗi người đi giảng họ có cái chắc để mà làm cho niềm tin mạnh hơn. Thấy không? Niềm tin mình càng mạnh, hành trì mình nó càng những tâm hơn, mình không phải sợ hãi nữa. Chính cái tâm sợ hãi đó là cái tâm phiền não, nó làm cho mình bị tán loạn lúc cuối. Thôi bị càng nghe giảng thì cái tâm cái gì càng yên. Thì càng yên đó, với cái niềm tin mình chắc chắn là nhất là làm sao mình chết mình có sợ. Chết mà không sợ đó thì cái tâm nó không tán loạn. thì lúc đó cái tâm mình on, năm mình tu luyện đó, mình đi đó, nó mới dễ hiện phát lên. Chứ mình tán loạn, mình lo sợ chết cái này thì cái tâm khác nó đổ sinh trưởng ra. Cái tâm sợ chết, cái tâm sợ bỏ hết tất cả những cái tâm đó, nó có cái lực, nó làm cho tâm sợ nó càng mạnh, nó làm cho cái tâm muốn đi nó không hiển lộ.